Chương 6. Dân chúng ở Vương quốc Lilliput, những thành tựu khoa học, luật pháp, phong tục và phương pháp giáo dục trẻ em của họ. Tác giả đã sống như thế nào ở vương quốc này? Tác giả đã bảo vệ danh dự cho một bà phu nhân. Mặc dù đã có ý định dành mọi việc miêu tả xứ sở này trong một tác phẩm khác, nhưng tôi cũng rất vui lòng khi được thỏa mãn một phần trí tò mò của bạn đọc. Những người Lilliput có chiều cao trung bình gần 6 inch, súc vật, cây cỏ nơi đây cũng theo tỷ lệ tương ứng. Chẳng hạn, những con ngựa và bò to khỏe nhất đo được khoảng từ 4 đến 5 inch, cừu thì độ trên dưới 1 inch rưỡi, ngỗng thì to bằng con chim sẻ, và cứ như vậy đến những con vật nhỏ li ti. Mắt tôi gần như không trông thấy. Tuy nhiên, tự nhiên cũng công bằng mà phú cho người Lilliput con mắt vô cùng tinh tường. Họ có khả năng nhìn những vật ở gần với độ chính xác đến khó tin. Để chứng minh độ tinh tường của con mắt họ khi nhìn những vật ở gần, tôi đã thấy một người làm bếp vặt lông một con chim cắt to chưa bằng một con ruồi và một thiếu nữ sau một sợi chỉ lụa mắt tôi không nhìn thấy vào một cái kim mà mắt tôi cũng không nhìn thấy. Cây cao nhất ở vương quốc cũng chỉ độ 7 feet. Ý tôi là những cây trong vườn thượng uyển, ngọn cây vừa bằng bàn tay của tôi nắm lại. Các loại cây cối khác có tỷ lệ tương ứng. Nhưng thôi, có lẽ tôi nên để bạn đọc tự tưởng tượng lấy. Bây giờ, tôi xin nói đôi chút về khoa học của Lilliput. Họ đã phát triển trong mọi ngành với lịch sử từ nhiều đời nay. Đặc biệt là chữ viết của họ rất kỳ lạ. Không phải từ trái sang phải như cách viết của người châu Âu hay từ phải sang trái như cách viết của người Ả Rập, cũng không phải từ trên xuống dưới như người Trung Quốc, mà chéo từ góc này sang góc kia giống như cách viết của các bà quý tộc ở Anh. Người Lilliput chôn người chết đầu ngược xuống dưới đất bởi vì họ tin rằng 11.000 mùa trăng sao những người chết sẽ đều sống lại. Trong khoảng thời gian ấy, trái đất, họ tưởng trái đất dạng, sẽ đảo chiều ngược lại và như vậy những người chết sẽ đứng sẵn và chờ ngày tái sinh. Những người tri thức thì cho rằng lòng tin ấy là phi lý, nhưng tục lệ vẫn tồn tại đến giờ để thuận theo tư tưởng của đại đa số người dân là những người bình thường. Có một vài luật lệ và phong tục ở đất nước này rất kỳ lạ. Nếu nó không đi ngược lại với pháp luật và phong tục ở đất nước tôi, nên tôi phải bảo vệ chúng một cách công bằng. Cũng chỉ mong sao chúng được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Điều trước tiên tôi muốn nói đến là pháp luật đối với những kẻ vu khống. Ở đất nước này, phạm tội chống lại nhà nước bị trừng phạt nặng nhất. Nhưng nếu người bị tố cáo chứng minh được mình vô tội, thì người tố cáo tức khắc sẽ bị xử tử và từ của cải ruộng đất của người tố cáo, bị cáo sẽ được bồi thường gấp 4 lần cho thời giờ đã mất, cho sự nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, chịu khổ cực trong nhà giam, cho số tiền bị cáo đã phải tiêu tốn trong khi kiện cáo. Trong trường hợp tài sản của người tố cáo không đủ để bồi thường thì sẽ lấy của cải của nhà vua để bù vào. Đức vua sẽ công khai ban cho bị cáo một chứng cớ nào đó về sự ưu đãi của ngài và thông báo việc đó là vô tội và sẽ được công bố đến mọi người dân trong thành phố. Người Lilliput coi gian lận là tội còn nặng hơn tội trộm cắp. Hiếm có kẻ nào phạm tội này mà thoát khỏi án tử hình. Họ tuyên bố rằng sự cẩn trọng và tính cảnh giác đối với một người bình thường cũng đủ để bảo vệ của cải của họ không bị trộm cắp. Nhưng những người ngay thật lại không cách nào tự bảo vệ chống lại những kẻ lừa lọc. Và cũng bởi sự cần thiết phải có sự tin tưởng lâu dài giữa người bán và người mua, nếu sự gian lận được tha thứ và cho phép mà luật pháp không trừng trị nghiêm minh, thì những người lương thiện sẽ luôn bị lừa lọc và kẻ lưu manh có cơ hội trục lợi. Tôi nhớ một lần đã đứng ra xin với vua để bênh vực cho một kẻ tội lừa ông chủ của hắn, lấy một số tiền lớn của chủ giao cho rồi bỏ trốn. Để xin giảm tội của hắn, tôi xin thưa với ngài rằng, dù sao, đó cũng chỉ là tội lợi dụng lòng tin của kẻ khác. Đức vua cho rằng, đó là một lý lẽ quái gở, bởi vì chính đó là lý lẽ lớn nhất để kết tội, mà tôi lại viện ra để xin giảm tội cho bị cáo. Tôi chẳng biết phải trả lời lại làm sao ngoài cách biện bạch rằng, mỗi nước đều có những tập tục riêng. Nhưng thành thực mà nói, trong thâm tâm, tôi thấy vô cùng xấu hổ. Thông thường, chúng ta đều coi việc khen thưởng và trừng phạt là hai điểm mấu chốt giúp vận hành mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. Nhưng chưa bao giờ và chưa ở đâu Tôi thấy lý thuyết ấy là được thực hiện, trừ ở Lilliput. Bất kỳ ai khi chứng minh được mình đã nghiêm chỉnh tuân theo luật pháp của nhà nước trong 73 mùa trăng sẽ có quyền hưởng một số quyền lợi nhất định, tùy theo dòng dõi vào chức vụ, với một số tiền tương đương trích từ một quỹ đặc biệt phục vụ riêng cho mục đích này. Họ yêu cầu được thêm tước vị Smipan, tức là hợp pháp kèm theo tên mình, nhưng không phải cha truyền con nối. Vì vậy, những người Lilliput khi nghe tôi kể rằng luật pháp ở đất nước tôi chỉ bắt mọi người tuân theo pháp luật bằng các hình phạt chứ không hề có khen thưởng, họ đã cho rằng đó là một chính sách chính trị sai lầm. Đó cũng là lý do vì sao biểu tượng công lý ở các tòa án được thể hiện bằng 6 con mắt. 2 con mắt ở đằng trước, 2 con mắt ở đằng sau, cùng với mỗi con mắt ở mỗi bên. Thể hiện sự xem xét kỹ càng toàn diện. Một túi vàng ở tay phải, một thanh kiếm ở tay trái để biểu tượng cho công lý, thiên về khen thưởng hơn là trừng phạt. Trong việc lựa chọn những người đảm nhiệm công việc quốc gia, người Lilliput coi trọng đạo đức hơn tài năng. Bởi vì chính phủ là thiết yếu cho loài người, họ tin rằng một trí tuệ bình thường có thể làm được bất kỳ nhiệm vụ nào. Thượng đế không bao giờ có ý định biến công việc cai trị quốc gia thành một điều bí ẩn mà chỉ có một vài thiên tài hiếm có mới làm được. Loài người khó có khả năng sản sinh ra được 3 cá nhân thiên tài trong cùng một thời đại. Người Lilliput cho rằng sự thành thật, công bình, tính ôn hòa là những thứ tạo nên năng lực của mỗi con người, và những đức tính ấy trong thực tế cộng với kinh nghiệm và thiện ý là đủ để đánh giá một con người có thể phụng sự quốc gia. Nếu công việc đó không đòi hỏi một trình độ học vấn nhất định, họ tin rằng tài năng không đủ để bù đắp thiếu sót cho người không có đạo đức, nên họ không bao giờ giao công việc quốc gia vào tay những kẻ nguy hiểm đó. Vì ít nhất những sai lầm do sự dốt nát gây nên, nhưng có thiện ý, không bao giờ gây ra những hậu quả ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng như hành động của một kẻ xấu xa, nhưng lại có tài tổ chức che giấu những hành động tội ác của mình. Tương tự như vậy, sự hoài nghi về một đấng tối cao thần thánh khiến cho không ai có trong tay quyền lực thâu tóm. Vì kể từ khi những vị vua tuyên bố mình là hiện thân của Chúa Trời, dân chúng Lilliput đã cho rằng không có gì vô lý hơn việc một hoàng tử hành xử như một người bình thường khi anh ta từ bỏ quyền uy. Trong tất cả những điều luật kể trên, những điều luật sắp được kể dưới đây, tôi chỉ đề cập đến những luật pháp cổ xưa mà bỏ qua sự suy đồi đáng hổ thẹn mà dân tộc này mỗi ngày một lún sâu vào, theo như lẽ tự nhiên của sự suy thoái theo bản chất loài người. Các tục lệ đáng hổ thẹn là nhảy múa trên dây để giành được những tước vị quan trọng trong triều đình, hoặc nhảy qua cái gậy và bò tòa dưới đất để được quyền ưu đãi và phẩm tước. Bạn đọc nên hiểu về những phương thức ấy mới chỉ được ông nội của đức vua hiện thời áp dụng lần đầu tiên, và nó ngày càng trở nên phổ biến khi ngày càng xuất hiện nhiều đảng phái và bè cánh chính trị. Sự vô ơn là tội nặng nhất đối với người Lilliput. Chúng ta cũng từng biết đến điều này ở vài đất nước khác. Họ lập luận như sau: bất cứ ai đối đãi tệ bạc với ân nhân của mình thì chắc chắn cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của những người khác. Những kẻ đó sẽ không được nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào. Theo lẽ đó, những kẻ vô ơn đều không đáng được sống. Ở vương quốc này, khái niệm về quan hệ cha con khác hẳn với cách xem xét của chúng ta. Xuất phát từ việc quan hệ nam nữ vốn dựa trên cơ sở quy luật tự nhiên để phát triển nòi giống, người Lilliput tin rằng đàn ông và đàn bà sống với nhau chẳng qua cũng như những loài sinh vật khác, chỉ nhằm mục đích phát triển nòi giống. Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng thuận theo lẽ tự nhiên đó. Những lý lẽ mà xã hội chúng ta không bao giờ chấp nhận rằng một đứa trẻ khi sinh ra không có bất cứ mối ràng buộc nào trong cuộc sống với cha, người tạo ra nó, hay mẹ, người sinh ra nó. Họ cho rằng những mối liên hệ đó chỉ là sự bất hạnh trong cuộc đời của mỗi con người. Cha mẹ nó không hề có ý định hay được lợi gì từ đó. Những lập luận ấy và những lập luận khác tương tự như vậy đưa người ta đến ý nghĩ cho rằng cha mẹ là những người cuối cùng có thể tin tưởng để dạy dỗ con cái của chính họ. Để phục vụ nhu cầu đó, ở thành phố nào cũng có những trung tâm giáo dục trẻ. Các bậc cha mẹ, trừ thợ thuyền và dân cày, bắt buộc phải đưa con cái mình đến các trung tâm giáo dục để được nuôi nấng, dạy dỗ cho đến khi đứa trẻ tròn 20 mùa trăng tròn, tức là khi chúng biết nghe lời. Trường học ở đây có nhiều loại tùy theo dòng dõi gia thế dành cho cả con trai và con gái. Giáo viên được đào tạo chuyên sâu trong việc chuẩn bị cho trẻ có lối sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cha mẹ chúng, dựa trên năng khiếu và khuynh hướng phát triển của từng trẻ. Trước hết, tôi xin nói về một số nét về những trung tâm giáo dục dành cho bé trai, rồi đến những trung tâm giáo dục dành cho bé gái. Trường đào tạo dành cho các bé trai thuộc các gia đình quý tộc hoặc những đứa trẻ thiên tài bẩm sinh sẽ do những giáo viên nghiêm túc và uyên bác có học thức đảm trách cùng với những trợ lý của họ. Quần áo và thức ăn cho trẻ khá đơn giản nhưng đầy đủ chất. Trẻ được giáo dục như thế nào là danh dự, công bằng, dũng cảm, khiêm tốn, độ lượng, tôn giáo và lòng yêu nước. Các hoạt động được nêu lên kế hoạch khoa học tận dụng hết thời gian của trẻ, chỉ trừ những thời gian rất ngắn dành cho bữa ăn, giấc ngủ và 2 giờ giải trí dành cho việc tập thể dục bao gồm các bài tập thể hình. Trẻ sẽ được những người hầu nam thay trang phục cho đến khi 4 tuổi, sau đó chúng sẽ tự mặc đồ lấy, không phân biệt dòng dõi thế nào. Những hầu nữ có tuổi thường là khoảng 50 tuổi nếu tính theo tuổi của chúng ta, chủ yếu làm các công việc phục vụ trong trường. Bọn trẻ không được phép trò chuyện với những người hầu ở đây mà thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ hoặc đông hơn để chơi đùa và luôn luôn dưới sự coi sóc của các giáo viên hoặc người giám hộ. Như vậy, trẻ sẽ tránh được những thói hư tật xấu mà trẻ ở đất nước chúng ta gặp phải. Cha mẹ chỉ được phép thăm con cái của họ 2 lần một năm. Mỗi lần gặp cũng chỉ kéo dài không quá 1 giờ đồng hồ. Họ sẽ không được phép hôn con, cả lúc gặp mặt cũng như lúc chia tay. Sẽ luôn có một giáo viên ở cạnh đó giám sát các cuộc gặp mặt nhằm nghiêm cấm những tiếng thì thầm hay cử chỉ âu yếm. Cha mẹ không được phép mang bất kỳ thứ đồ chơi, quà bánh hoặc thứ gì khác cho con. Số tiền các gia đình phải đóng cho giáo dục và giải trí của trẻ sẽ do các nhân viên nhà nước thu. Nếu cha mẹ không đóng đúng hạn, trường đào tạo dành cho các con cái các gia đình trung lưu như lái buôn, thương gia và thợ thủ công cũng được tổ chức trên nguyên tắc tương tự. Chỉ khác một điều là ở các trường thương mại, trẻ sẽ học nghề đến năm 11 tuổi, còn ở các trường khác, việc đó kéo dài tới năm 15 tuổi, tương đương với tuổi 21 ở nước chúng ta. Tuy nhiên, trong 3 năm cuối, sự cấm đoán sẽ bớt ngặt nghèo hơn. Trong các trường đào tạo dành cho bé gái, những trẻ có dòng dõi quý tộc sẽ được nuôi nấng cũng như các bé trai. Chỉ khác một điều là những người hầu gái sẽ mặc quần áo cho các bé. Tuy nhiên, luôn luôn phải có một thầy giáo hay người giám hộ coi sóc cho tới khi các bé 5 tuổi, tức là lúc các bé đã biết tự mặc quần áo. Nếu các bảo mẫu thậm chí chỉ có ý định thôi kể cho các bé nghe về những câu chuyện phi lý hay rùng rợn, những hành động thiếu suy nghĩ như thường thấy ở các chị hầu phòng nước chúng ta, thì họ sẽ bị đòn gấp 3 lần công khai trước mặt mọi người trong thành phố được biết, bị tù 1 năm và bị đày đến một nơi khổ nhất của xứ sở. Nhờ thế, cũng như các cậu bé, các cô bé sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu bị coi là hèn nhát hoặc hư thân. Chúng tỏ ra khinh miệt tất cả những thứ trang sức phù phiếm và đề cao sự trong sạch và tao nhã. Tôi thì không thấy có sự khác biệt gì lắm trong cách giáo dục con trai và con gái. Ngoài việc con gái tập thể dục một cách nhẹ nhàng hơn, phải học thêm một số quy tắc về công việc nội trợ và trình độ học hành cũng thấp hơn. Họ cho rằng điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ là trở thành một người bạn đời biết điều và dễ mến, bởi cô ta không thể trẻ mãi suốt đời. Khi các cô gái đến tuổi 12, tuổi có thể lấy chồng, các cô sẽ được cha mẹ hoặc người đỡ đầu đón về nhà. Họ tỏ ra sự biết ơn đối với những giáo viên đã dạy dỗ mình. Tuy nhiên, lại hiếm khi thấy những giọt nước mắt trong những cuộc chia tay giữa cô gái và bạn bè của họ. Đối với các trường đào tạo dành cho các bé gái thuộc gia đình có địa vị xã hội thấp hơn, các bé gái được dạy dỗ tất cả các ngành nghề phù hợp với giới tính và tầng lớp xã hội của mình. Những học sinh được dạy nghề sẽ ra trường khi 9 tuổi, còn các bé khác thì học đến năm 11 tuổi. Những gia đình nghèo hơn khi gửi con đến trường, ngoài tiền học phí hàng năm được quy định ở mức thấp nhất, còn phải đóng thêm cho trường một phần nhỏ thu nhập hàng tháng để làm của hồi môn cho con. Như vậy, luật pháp hạn chế các món chi tiêu của các bậc cha mẹ. Người Lilliput cho rằng không có gì bất công hơn khi con người sinh ra những đứa trẻ trên thế giới này rồi lại bắt nhà nước nuôi nấng với lý do thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Đối với tầng lớp quý tộc, họ dành một số tiền bảo đảm nhất định cho mỗi đứa con của mình tùy theo địa vị của từng gia đình. Quỹ này được quản lý rất tiết kiệm và công bằng. Các gia đình thợ thuyền, dân cày thì nuôi dạy con cái tại nhà. Nghề nghiệp của những đứa trẻ sau này chỉ có thể là cày cấy ruộng vườn, nên đối với họ, sự giáo dục là không cần thiết. các bệnh viện từ thiện ở đây miễn phí đối với người nghèo, người già cả và ốm đau. Vì vậy, ở xứ này không hề có ăn mày. Bây giờ, có lẽ bạn đọc sẽ rất tò mò về cuộc sống hàng ngày của tôi ở đất nước tôi đã sống trong suốt 9 tháng 13 ngày. Tôi vốn là người quen với những công việc chân tay. Vả lại, do nhu cầu thiết yếu, tôi đã tự tạo cho mình một cái bàn và một cái ghế. Những thứ này tôi đều làm từ gỗ của những cây lớn nhất trong vườn Thượng Uyển. 200 cô thợ may đã được huy động để có thể may các áo sơ mi và khâu khăn trải giường, khăn trải bàn cho tôi. Tất cả đều dùng loại chỉ dai nhất, cứng nhất mà họ có. Các cô đều phải khâu nhiều lớp vải xếp lên nhau, bởi vì thứ vải dày nhất cũng còn mỏng hơn vải the ở nước chúng ta. Một tấm vải của người Lilliput thường rộng 3 inch, dài 3 feet. Họ phải yêu cầu tôi nằm xuống nền đất rộng để có thể lấy được số đo của tôi. Một cô đứng trên cổ tôi, một ở trên bắp chân, một người cầm đầu dây thừng căng lên để người thứ ba dùng một cái thước có độ dài 1 inch đo. Cuối cùng, các cô đo ngón tay cái của tôi. Thế là xong. Các cô làm phép ước lượng rằng hai vòng ngón tay cái thì bằng một vòng cổ tay. Tương tự như vậy với vòng cổ và vòng eo. Sử dụng chiếc áo sơ mi cũ của tôi làm mẫu, cái mà tôi phải trải rộng xuống mặt đất, các cô đã may được chiếc áo vừa khít với người tôi. 300 chàng thợ may khác được huy động vào việc may quần áo cho tôi, nhưng họ có cách khác để lấy số đo của tôi. Tôi quỳ xuống đất, rồi họ bắt thang lên từ mặt đất lên tới cổ tôi. Một người trèo lên thang, dùng một sợi dây thả từ cổ tôi xuống để lấy số đo chiều dài chiếc áo choàng, còn tôi tự đo lấy vòng eo và cánh tay. Khi những bộ quần áo được hoàn thành, họ may ngay tại nhà của tôi, vì trong căn nhà nào trong thành phố đủ rộng để chứa chúng cả. Chúng trông chẳng khác gì bộ quần áo được vá chi chít mà những phụ nữ Anh vẫn thường làm, chỉ khác một điều là những mảnh vá ở quần áo màu tôi đồng màu. Tôi cần tới hàng trăm đầu bếp để làm công việc nấu ăn cho tôi. Họ ở cùng với gia đình ngay trong những túp lều xung quanh nhà tôi, nên cuộc sống của họ khá bất tiện. Mỗi người cung cấp cho tôi 2 dĩa thức ăn. Tôi đặt 20 người phục vụ trên bàn tay rồi đặt họ lên bàn. Khoảng hơn 100 người khác đứng ở dưới đất, tay cầm đĩa thức ăn hoặc khi những thùng rượu, đồ uống. Những người hầu bàn dùng dây kéo chúng lên một cách khéo léo, giống như chúng ta kéo nước giếng ở châu Âu. Mỗi đĩa thức ăn chỉ vừa đủ cho tôi chén một miếng và mỗi thùng rượu đủ một hớp kha khá. Thịt cừu của họ không ngon bằng thịt cừu ở nước chúng ta, nhưng thịt bò thì rất tuyệt. Tôi đã được thưởng thức một miếng thịt bò khăng lớn đến nỗi phải cắn đến miếng thứ ba, nhưng đó cũng là loại rất hiếm. Những người hầu của tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi ăn hết mà không bỏ thừa gì cả, kể cả xương, giống như kiểu chúng ta ăn chân chim chiền chiện ở nước chúng ta vậy. Đối với thịt ngỗng và gà tây, tôi cũng chỉ gặm một miếng là hết cả con. Phải thú thật rằng, thịt ngỗng và gà tây ở đây ngon hơn ở nước chúng ta rất nhiều. Những con chim nhỏ hơn, tôi thường lấy đầu dao sâu 20 hoặc 30 con cùng một lúc. Một hôm, đức vua sau khi được bẩm báo về cách sống của tôi như vậy, đã đề nghị tôi vui lòng. Vua có nhà ý nói như vậy, để ngài cùng hoàng hậu và các hoàng tử công chúa đến dự bữa cơm với tôi. Cả đoàn người kéo đến, tôi đặt tất cả ngồi lên những chiếc ghế trên mặt bàn đối diện với tôi, kể cả đội cận vệ. Flimnap, quan đại thần giữ kho bạc, cũng có mặt, trên tay cầm cây quyền trượng trắng. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt không lấy làm thiện cảm, nhưng tôi không quan tâm lắm. Thậm chí, tôi còn ăn nhiều hơn thường ngày như một cách để tôn vinh quyền uy của đất nước mình, khiến cho họ phải khâm phục. Tôi có những lý do riêng để tin rằng chuyến viếng thăm này của nhà vua là dịp để ngài qua Flimnap làm bẻ mặt tôi trước mặt các đại thần. Ngài tổng trưởng này vốn là kẻ thù giấu mặt của tôi. Dù bề ngoài ông ta luôn tỏ ra ân cần niềm nở với tôi, trái ngược hẳn với cái bản tính ít nói của ông ta. Ông ta bẩm báo lên đức vua về tình hình hạn hẹp của kho bạc, rằng ông ta đã phải đi vay tiền với lãi suất cao, rằng những phiếu công khố đã sụt giá tới 9%, rằng tôi đã góp phần tiêu tốn của nhà vua tới 1,5 triệu sprin, một loại tiền vàng lớn nhất to bằng hạt tấm, và đưa ra ý kiến về giải pháp tốt nhất là nhà vua cần tìm cách tống cổ tôi đi càng sớm càng tốt. Trước đó, Tôi đã phải đứng ra bảo vệ danh dự cho một vị phu nhân đáng kính, người đã vì tôi mà trở thành một nạn nhân vô tội. Ông tổng trưởng đã sinh lòng ghen tuông khi nghe thấy những lời gièm pha ác ý rằng vẻ đẹp của vợ ông ta đã khiến tôi mê muội. Ở cung đình, người ta thậm chí còn phao tin là bà ta đã lén lút đến nhà tôi chơi. Tôi đã phải trịnh trọng tuyên bố rằng đó chỉ là những lời vu khống hèn hạ nhất, hoàn toàn không có cơ sở. Đó chỉ đơn thuần là vì bà phu nhân đối đãi với tôi một cách tự nhiên, thân thiện, và điều đó chẳng có gì là tội lỗi. Tôi công nhận bà có hay viếng thăm tư gia của tôi, nhưng bà luôn đến một cách công khai. Bao giờ cũng có ít nhất ba người khác đi cùng trong xe ngựa của bà. Một là người em gái, hai là con gái và một người bạn bà. Một điều bình thường mà các phu nhân khác cũng hay làm. Tôi thậm chí còn yêu cầu những người hầu của mình khẳng định rằng chưa bao giờ họ thấy một xe ngựa đến cổng nhà tôi mà không được biết đó là xe của ai. Khi những người hầu báo rằng sắp có khách tới, tôi luôn ra ngay ngoài cổng và sau nghi thức chào hỏi, tôi sẽ nhấc cả xe và hai ngựa kéo lên tay. Nếu xe có 6 ngựa, thì người đánh xe sẽ tháo yên cương 4 con ra, cẩn thận đặt lên bàn. Trên bàn tôi đã lắp một cái rào hình tròn, cao 5 inch để đề phòng tai nạn. Khi tôi tiếp đến nhóm khách này, thì sợ ít ngoan ngoãn đưa nhóm khách khác dạo quanh bàn. Nhiều khi có tới cả 4 người và ngựa trên bàn tôi cùng một lúc. Tôi ngồi trên ghế, ngã đầu về phía khách. Tôi đã có rất nhiều buổi chiều được vui vẻ tiếp khách như vậy. Tôi thách thức ông tổng trưởng hay hai kẻ đưa tin của ông ta. Tôi cứ gọi tên rõ ra ở đây, mặc họ thấy sao thì thấy, là Clustrill và Trunlo, đưa ra bất cứ bằng chứng nào về việc có người lén lút đến nhà tôi. Tất nhiên, trừ ngài tổng trưởng Rael Rassan do đức vua đặc phái đến, như tôi đã kể bên trên, tôi sẽ không bao giờ kể lễ chi tiết về một việc như vậy nếu không phải đó là câu chuyện liên quan đến danh dự của một vị phu nhân quý phái. Cũng như việc tôi đường đường là một Nadas, trong khi ông tổng trưởng kia chỉ mới là một Lâm Lâm, như mọi người đều biết, tức là kém tôi đến một bậc. Cũng như tước vị từ hầu tước đến công tước ở nước Anh. Tuy nhiên, tôi phải công nhận là ông ta có thế lực hơn tôi vì ông ta nắm trong tay tiền bạc của nhà nước. Những tin đồn nhảm ấy mà phải ít lâu sau tôi mới được nghe về chúng đã khiến ông ta tỏ thái độ lạnh nhạt đối với quý bà phu nhân. Với tôi thì còn tệ hơn thế. Mặc dù cuối cùng ông ta cũng đã nhận ra là mình đã bị người ta lừa và làm lành với vợ, nhưng lòng tin nơi ông ta đối với tôi đã không còn nữa. Thậm chí cả nhà vua cũng ngày một xa lánh tôi, vì thực sự thì ngài đã bị ông tổng trưởng chi phối quá nhiều.
Chương 7. Tác giả suýt bị kết án tử hình, vội trốn sang Flavicus. Nước này tiếp đón tác giả như thế nào? Trước khi kể với các bạn về việc tôi rời bỏ xứ sở này như thế nào, tôi xin cung cấp cho các bạn những thông tin về một âm mưu bí mật từ 2 tháng nay nhằm chống lại tôi. Cho đến lúc ấy, tôi không biết gì về cuộc sống của hoàng cung, và do xuất thân thấp kém của mình nên tôi chẳng ưa gì lối sống ấy. Quả thật là tôi đã được đọc và nghe nói không ít về những tính khí thất thường của các đức vua chúa và các vị bộ trưởng. Song chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng đến những hậu quả ghê gớm ở một xứ sở xa xôi như nơi đây. Một xứ sở được cai trị, theo tôi nghĩ, bằng những nguyên tắc khác xa những nguyên tắc ở châu Âu. Trong khi tôi đang chuẩn bị đi thăm nhà vua Flavicus, thì một vị quan đại thần, tôi giúp ông ta một việc quan trọng khi ông ta đã mất hết mọi ưu đãi của nhà vua, đến nhà tôi lúc nửa đêm, ngồi trong một cái kiệu kín mít và xin phép được vào trong nhà mà không cho biết tên tuổi. Những người khiêng kiệu bị đuổi ra ngoài. Tôi cầm lấy kiệu, có cả vị quan đại thần ngồi trong, nhét vào trong túi áo. Tôi bảo một người đầy tớ trung thành nói rằng tôi bị mệt và muốn đi ngủ. Tôi khóa chặt cửa, đặt cái kiệu lên bàn, lấy cái ghế ngồi trước mặt như thường lệ. Sau những lời chào hỏi thông thường, nhận thấy vẻ mặt vị quan đầy lo âu, tôi hỏi ông lý do. Ông bảo tôi phải lắng nghe ông kể một câu chuyện có liên quan đến danh dự và cuộc đời tôi. Khi ông ra về, tôi tức khắc ghi lại như sau. Ngài cần biết rằng, ông nói, gần đây nhiều cuộc họp của hội đồng đã được bí mật triệu tập về việc của ngài. Cách đây 2 ngày, nhà vua đã quyết định. Không phải là ngài không biết Skyres, Bogolam, chức Gabet hoặc Đô Đốc là kẻ tử thù của ngài ngay từ khi ngài đặt chân đến đất nước này. Nguyên nhân sâu xa của sự thù ghét này thì tôi không biết. Song từ khi ngài chiến thắng quân Flavacus, làm lu mờ cái địa vị đô đốc của ông ta, thì sự hằn thù ngày càng tăng. Vị quan ấy cùng với ông Flimnap, quan phụ trách kho bạc mà mọi người đều biết và rất căm ghét, vì việc vợ ông ta, Flimtok, đại tướng, Lancon, quan thị vệ và Banmoff, bộ trưởng bộ tư pháp, đã chuẩn bị buộc ngài vào tội phản bội và những trọng tội khác. Lời mở đầu ấy làm tôi sốt cả ruột. Tôi tự nhận thấy mình là người có nhiều công lao và là người vô tội.
Tôi định ngắt lời ông ta thì ông ta bảo tôi đừng nói, để ông ta trình bày tiếp. Tôi luôn ghi nhớ những việc ngài đã giúp tôi và tôi cũng tin là ngài vô tội. Nên tôi quyết tâm tìm hiểu đầu đuôi vụ án và tìm cách lấy được bản sao. Vì ngài mà tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh. Những điều khoản kết án Quimbus Blestrin, người núi. Điều 1. Theo quy chế từ triều đại của hoàng đế Kalindepha Blunt, thì bất kỳ ai đi tiểu tiện bên cạnh cung điện nhà vua đều phải chịu những hình phạt như kẻ phản bội. Xét rằng tên người núi Quimbus Blestrin coi thường luật pháp, lấy lý do dập tắt đám cháy nơi cung điện hoàng hậu đã phun nước tiểu một cách độc ác, bẩn thỉu và nhơ nhút, vi phạm quy chế đã được quy định, vi phạm pháp luật, vi phạm truyền thống. Điều 2. Xét rằng tên Quimbus Blestrin sau khi kéo được những chiến hạm của Blefarcus vào hải cảng và nhận được lệnh của hoàng thượng phải cướp tất cả tàu bè khác của nước Blefarcus, biến nước này thành một thuộc địa do một phó vương cai trị, lệnh tiêu diệt những người lưu vong đã chống lại hoàng thượng vô cùng anh minh và sáng suốt của chúng ta, hắn như một kẻ phản bội nổi loạn. Hắn trình lên một bản thỉnh nguyện để từ chối nhiệm vụ, viện lý do rằng hắn ta không thể bắt ép lương tâm để xóa bỏ tự do và gây nên cái chết của một người dân tộc vô tội. Điều 3. Xét rằng khi đoàn đại biểu nước Flavacus được phái sang để cầu hòa, chính tên Flestrin này đã giúp đỡ, động viên và nói chuyện với đoàn đại biểu, mặc dù hắn biết chúng chỉ là tôi tớ của một ông vua mới, đây còn là một kẻ thù công khai của hoàng thượng và gây cuộc chiến tranh chống lại ngài. Điều 4. Xét rằng tên Flestrin đi ngược lại nhiệm vụ của một thần dân trung thành. Hắn đang sửa soạn một cuộc du lịch sang triều đình Flavacus và mới chỉ được hoàng thượng cho phép bằng miệng. Dựa vào lời nói ấy, hắn có ý định xảo quyệt và phản bội là sang nước láng giềng để giúp đỡ, động viên, ủng hộ vua Flavacus. Còn mấy điều khoản nữa, nhưng tôi chỉ đọc cho ngài nghe một số đoạn trích quan trọng như trên. Phải thừa nhận rằng, trong các cuộc thảo luận về sự buộc tội này, hoàng thượng đã nhiều lần tỏ ra ôn hòa, nói đến công lao của ngài đã giúp hoàng thượng và có làm giảm nhẹ tội của ngài. Nhưng viên quan coi kho bạc và viên đô đốc vẫn nhất quyết đòi tử hình ngài bằng cách tàn ác và vô liêm sỉ nhất. Đó là đốt nhà của ngài lúc nửa đêm. Viên đại tướng đã chuẩn bị 2 vạn quân với những mũi tên tẩm thuốc độc để bắn vào mặt và tai ngài. Một số đầy tớ của ngài sẽ nhận được lệnh bí mật vẩy một thứ thuốc độc lỏng lên áo sơ mi và ga trải giường của ngài, làm cho ngài tự xé rách da thịt của mình và ngài phải chết trong sự đau đớn cực độ. Viên đại tướng đồng ý với đề nghị đó. Cho nên, trong thời gian vừa qua, số đông là chống lại ngài. Nhưng hoàng thượng quyết tâm không để ngài phải chịu tội chết và đã được ngài thị vệ tán đồng. Trong khi sự việc diễn biến như vậy, thì Reresan, bộ trưởng bộ nội vụ, xưa nay vẫn là bạn thân của ngài, được hoàng thượng cho phép nói ý kiến của mình. Ông ta cho rằng, ngài là người biết ta. Trước hết, ông ta thừa nhận là ngài phạm những tội nặng, song phải dành một phần cho lòng độ lượng và đạo đức. Đạo đức khiến ngài được nổi tiếng. Ông ta bảo tình bạn gắn bó của ngài với ông ta, mọi người đều biết, và hội đồng có thể cho lời phán của ông ta là thiên vị. Nhưng tuân lệnh hoàng thượng, ông ta vẫn nói sự thật. Nếu hoàng thượng xét công lao của ngài, bao dung độ lượng mà cứu sống ngài, chỉ móc mắt ngài thôi, thì ông ta cho rằng bằng cách ấy công lý được đảm bảo và tất cả mọi người đều hoan nghênh lòng nhân từ của hoàng thượng, cũng như những phương thức cao thượng và bao dung của những người được vinh dự làm cố vấn cho hoàng thượng. Ngài bị mù mắt, việc đó không ảnh hưởng đến sức khỏe mà có thể có ích cho hoàng thượng. Mù mắt chỉ làm cho người ta thêm can đảm vì người ta không trông thấy những mối nguy hiểm. Khi ấy, đầu óc con người được yên tĩnh hơn. Nỗi sợ hãi chẳng đã là nỗi khó khăn nhất mà ngài đã phải vượt qua để chiếm được chiến hạm của địch đấy ư? Vậy là ngài nhìn sự đời qua cặp mắt của người khác, cặp mắt của các vị bộ trưởng, thế là đủ lắm rồi, vì các bậc vua chúa hùng mạnh nhất cũng nhìn theo kiểu ấy. Đề nghị này bị toàn thể hội đồng phản đối. Ông Bogolam, đô đốc hải quân, không giấu nổi sự giận dữ. Ông ta hầm hầm đứng dậy, bảo ông ấy lấy làm ngạc nhiên khi ngài bộ trưởng dám bày tỏ ý kiến bảo vệ cho một kẻ phản bội. Những việc ngài làm, theo những châm ngôn chân chính của quốc gia, chỉ làm tăng thêm tội của ngài. Bởi vì ngài đã có gan dập tắt đám cháy bằng một bãi nước tiểu phun vào dinh thự của hoàng hậu. Ông ta tỏ vẻ rất sợ hãi khi nói việc này. Thì một lần khác, ngài cũng có thể dùng cách ấy làm lục cả cung điện. Thêm nữa, ngài có thể kéo được cả hạm đội trở về, thì có thể một lúc nào đó trong cơn tức giận, ngài sẽ đem hạm đội ấy trở về chỗ cũ. Ông ta bảo ông ta có nhiều lý do để tin rằng trong thâm tâm ngài theo chủ nghĩa kết thúc. Sự phản bội bao giờ cũng nảy sinh từ ý nghĩ trước khi biểu hiện thành hành động, nên ông ta coi ngài như một kẻ phản bội. Vì vậy, ông ta yêu cầu ngài phải chịu án tử hình. Viên quan trong giữ kho bạc cũng tán thành ý kiến ấy. Ông ta trình bày nền tài chính quốc gia, vì phải nuôi dưỡng ngài đã kiệt quệ đến mức nào. Tình hình sẽ nguy khốn nếu sử dụng cách khoét mắt ngài. Đó không phải là một phương pháp tốt để cứu vãn tình hình tài chính kiệt quệ, mà ngược lại làm tăng thêm phần nguy hiểm. Ông ta lấy ví dụ rõ ràng là muốn cho gà vịt ăn nhiều và chóng béo, người ta chọc mù mắt chúng. Hoàng thượng và hội đồng là những người đứng ra xét xử, đã hiểu rất rõ tội trạng của ngài. Điều đó là một lập luận đủ để kết án tử hình mà không cần đến những chứng cớ mà pháp luật cứng nhắc đòi hỏi phải có. Nhưng đức vua vẫn quyết tâm tránh cho ngài án tử hình, nên ngài có nhà ý nói rằng hội đồng thấy việc khoét mắt là một hình phạt còn nhẹ, sau này có thể tìm thấy những hình phạt nặng hơn. Và ông bạn ngài xin hội đồng nghe ông ta nói. Để trả lời những lời cáo buộc của viên quan kho bạc về việc nuôi dưỡng ngài tốn kém, ông ta nói rằng quan quản lý là người chịu trách nhiệm về nền tài chính, có thể dễ dàng giảm bớt chi phí bằng cách hạn chế thực phẩm cung cấp cho ngài. Như vậy, ngài sẽ thiếu ăn và gầy yếu dần. Rồi đến một lúc ngài không muốn ăn nữa, ngài sẽ chết dần chết mòn trong 3 tháng. Như thế, xác ngài thối rữa ra sẽ bớt nguy hiểm, bởi vì nó sẽ nhỏ đi một nửa. Và ngay sau khi ngài chết, 5 hay 6 nghìn người có thể róc thịt ngài trong vài ba hôm là xong, rồi mang đi chôn từng miếng cách xa nhau để tránh bệnh dịch. Còn bộ xương ngài có thể để cho hậu thế ngắm nhìn. Thế là vì tôn trọng tình bạn cao cả của ông, người ta đã đi đến một giải pháp dung hòa. Việc làm cho ngài chết dần được tuyệt đối giữ bí mật. Quyết định khoét mắt ngài được ghi thành văn bản, không ai phản đối, trừ ông đô đốc Bogolam, đầy tớ của hoàng hậu, người luôn luôn đòi hỏi phải xử tử ngài vì ngài đã dùng cách thấp hèn và không hợp pháp để dập tắt đám cháy. Nội trong 3 ngày nữa, ông bạn ngài sẽ đến đây đọc bản án để ngài biết quyết định của hoàng thượng và hội đồng và ngài sẽ bị khoét mắt. Hoàng thượng tin rằng ngài sẽ để cho người ta thi hành bản án một cách ngoan ngoãn với một tấm lòng biết ơn. 20 nhà phẫu thuật của hoàng thượng sẽ có mặt và chịu trách nhiệm thi hành bản án. Ngài sẽ nằm xuống đất và người ta sẽ bắn tên vào 2 con mắt của ngài. Thôi, để ngài suy nghĩ cách đối phó. Còn tôi phải bí mật về ngay bây giờ. Bí mật cũng như lúc tôi đến đây, tránh mọi sự nghi ngờ. Người báo tin về rồi. Tôi ngồi lại một mình, lòng đầy lo âu và suy nghĩ. Gần đây, đức vua và các bộ trưởng mới đặt ra một tục lệ đặc biệt, rất khác với tập quán ngày xưa. Người ta cho tôi biết như vậy. Khi triều đình ban ra một sắc lệnh tàn nhẫn để thỏa mãn sự tức giận của các nhà vua hay lòng độc ác của một kẻ cận thần, vua đọc một bài diễn văn trước hội đồng, nói đến đức khoan dung, lòng thương nhân của mình, coi đó là một đức tính mà mọi người đều biết và ca ngợi. Bài diễn văn tức khắc được thông báo cho toàn quốc, và nhân dân không sợ gì bằng sợ những lời ca ngợi đức bao dung của nhà vua. Bởi vì người ta nhận xét rằng những lời mở đầu càng văn hoa thì sự trừng phạt càng nặng, và nạn nhân lại là chính những người không có tội. Nhưng đối với việc liên quan đến tôi hiện nay, tôi thú nhận rằng vốn không phải là một triều thần và cũng không được hưởng nền giáo dục để làm quan, nên tôi phán đoán không đúng về những sự việc ấy, và tôi không thể cho rằng lời mở đầu này là dịu dàng, cao cả, mà ngược lại, tôi thấy nó quá khắt khe. Có lẽ tôi lầm chăng? Tôi không nghĩ cách tự bào chữa trước hội đồng, bởi vì tôi không thể chối cãi được những sự việc đã ghi trong các điều của bản án, nhưng tôi vẫn hy vọng người ta sẽ công nhận vào công lao đóng góp của tôi để xét ân giảm. Nhưng trong cuộc đời tôi đã chứng kiến nhiều vụ án kiểu này, bao giờ cũng kết thúc theo chỉ thị đã được đưa ra cho các quan tòa và theo ý muốn của các vị quyền cao chức trọng. Cho nên tôi không dám tin vào quyết định mạo hiểm ấy. Trong tình thế nguy hiểm này, trước những kẻ thù có thế lực, đã có lúc tôi có ý định kháng cự lại. Vì tôi còn do dự thì tất cả những quân đội quốc gia tập hợp lại dễ gì chống lại nổi tôi. Và với mấy hòn đá, tôi có thể dàn phá tan tành cả thành phố. Xong tôi gạt bỏ ngay ý định ấy, bởi vì tôi nhớ lại lời tuyên thệ trước nhà vua và những ân huệ mà Ngài đã ban cho tôi, cũng như sự ưu ái mà Ngài đã ban tặng cho tôi. Tôi chưa học được nhiều lắm lòng biết ơn của các bậc triều thần để thấy rằng những đối xử khắc nghiệt hiện nay của đức vua có thể giải phóng tôi khỏi những ân huệ trước kia. Cuối cùng, tôi đi đến một quyết định khó tránh khỏi và chỗ đáng chê trách. Cũng vì táo bạo và thiếu kinh nghiệm, nên khi muốn giữ không để mất đôi mắt, không bị mất cuộc sống tự do và sinh mệnh của mình, tôi đã bất chấp tất cả các sắc lệnh của điều đình. Giả sử lúc đó tôi biết được bản chất của các ông vua và các vị bộ trưởng như tôi đã quan sát được ở nhiều triều đình khác, cũng như cách đối xử của họ đối với những phạm nhân phạm tội nhẹ hơn tôi, thì có lẽ tôi đã dễ dàng chấp nhận hình phạt ấy rồi. Nhưng thời đó, tuổi trẻ vốn nóng nảy và sẵn dịp được phép của đức vua cho sang thăm vua nước Flavacus, tôi bèn gửi ngay một bức thư cho người bạn mình, báo tin sáng hôm ấy tôi đi Flavacus trước khi đợi cho tới 3 ngày hôm sau. Không đợi trả lời, tôi đi về phía hải cảng. Tôi chọn một chiếc hạm lớn, buộc mũi tàu vòng dây cáp, kéo dây cáp theo tôi, cởi áo đặt lên chiếc tàu. Rồi với một chiếc chăn kẹp ở nách, tôi kéo cái chiếc tàu đi sau, khi lội bị bõm, khi bơi trên biển. Tôi đến hải cảng nước Flavacus, dân chúng đã đứng ở cảng đón tôi từ lâu. Họ cử 2 người dẫn đường đưa tôi đến phủ thủ đô, cũng gọi là Flavacus. Tôi cầm tay 2 người cho đến khi cách cổng thành khoảng 200 mét. Tôi bảo họ đi báo tin cho một viên quan rằng tôi đã đến và đang đứng đợi lệnh của hoàng thượng. 1 giờ sau, tôi nhận được tin trả lời. Hoàng thượng cùng với hoàng gia sẽ ra tận nơi chào đón tôi. Tôi đi thêm khoảng 100 mét nữa thì gặp vua và đoàn tùy tùng xuống ngựa, hoàng hậu và các nữ tỳ cũng xuống xe. Chẳng ai lộ vẻ sợ sệt hay lo lắng cả. Tôi quỳ chân xuống để hôn tay đức vua và hoàng hậu. Tôi tâu với ngài rằng giữ lời hứa của tôi và được phép của đức vua Lilliput, tôi đến đây để được vinh dự gặp một ông vua hùng cường và để phụng sự ngài trong những trường hợp không hại đến quyền lợi của đức vua Lilliput. Tôi sẽ không làm phiền bạn đọc với những chi tiết về cuộc đón tiếp nơi triều đình Flavacus, xứng đáng với đức độ của một nhà vua hùng mạnh, hoặc những khó khăn mà tôi đã trải qua vì không có nhà và giường, phải quấn tấm chăn ngủ dưới đất.